Trích sách Tông đồ công vụ. Xảy ra là khi Apollo ở Corinto, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Epheso gặp một số môn đồ và ngài hỏi họ: anh em tin mà đã nhận thánh thần chưa? Họ trả lời: nguyên việc có thánh thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói. Ngài lại hỏi: vậy các ngươi đã chịu phép rửa của ai? Họ thưa: phép rửa của Gioan. Phaolô liền bảo: Gioan thanh tẩy dân chúng bằng phép rửa sám hối mà rằng: hãy tin vào đấng sẽ đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Nghe vậy, họ đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần đến ngự xuống trên họ. Họ liền nói được nhiều thứ tiếng và nói tiên tri. Tất cả đàn ông chừng 12 người. Ngài vào hội đường và trong suốt 3 tháng, Ngài mạnh dạn rao giảng, tranh luận và thuyết phục về nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa phán: các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó, chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giêsu đáp lại các ông: bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ và đã đến rồi. Các con sẽ tản mát mỗi người một ngã, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta nghe Chúa Giêsu Ngài căn dặn các môn đệ cũng như cổ võ tinh thần cho các môn đệ, vì Ngài biết phần của Ngài là phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang, và chính Ngài cũng phải chiến đấu để Ngài đầu phục ý muốn của Chúa Cha hoàn toàn, chứ không theo ý mình. Trong khi đó, Ngài lo cho các môn đệ khi thấy Thầy của mình bị bắt bớ, bị chết trên thập giá, họ sẽ bị một cú sốc lớn, họ sẽ tản mát mỗi người một nơi, bỏ Chúa Giêsu một mình vì sợ hãi. Họ trốn đi để khỏi bị bắt với Thầy mình. Nhưng mà Ngài lo cho các môn đệ sẽ bị thất vọng, thì Chúa Giêsu đã cổ võ họ là: Thầy đã thắng thế gian, hãy can đảm lên, đừng có sợ. Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, mà thắng theo cách của Chúa chứ không phải thắng theo cách của con người, là thắng để rồi Ngài sẽ lên làm vua theo kiểu trần gian đâu. Ngài là vua tình yêu trong tâm hồn của con người, chứ không phải là một cái vương quốc trần thế. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Vua tình yêu chết trên thập giá, chứ không phải chết trên một cái điện ngọc của nhà vua. Hoàn toàn ngài sẵn sàng chọn cái chỗ rốt cùng, mà trần gian này không thể nào có ai chọn cái chỗ rốt cùng hơn Chúa Giêsu được. Chúng ta biết điều đó. Để đời sống của chúng ta ở giữa trần thế này, chúng ta tưởng rằng là chúng ta đau khổ, chúng ta bị bỏ rơi. Không. Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta. Chúa luôn ở bên chúng ta. Chúa luôn luôn quan tâm chúng ta như Ngài đã quan tâm tới các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu luôn luôn có bình an vì Ngài làm theo ý muốn của Chúa Cha và ở với Chúa Cha. Ngài tin Chúa Cha luôn luôn ở với Ngài. Chúa Cha hằng ở với Thầy. Vì vậy, chúng ta biết, Ngài thực hiện ý muốn của Chúa Cha, làm đẹp lòng Chúa Cha, Ngài luôn luôn bình an. Và Ngài cũng để cái bình an đó cho các môn đệ, khi các môn đệ tin vào Chúa và thực hiện ý muốn của Chúa Cha, thì cũng được bình an và hạnh phúc như thường. Trần gian có đe dọa, có bắt bớ, các thánh tự đạo cũng không có sợ hãi, mà vẫn tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa. Các tông đồ sẵn sàng làm chứng cho Chúa, và chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tông đồ, để các ngài không có sợ hãi giữa bao nhiêu bắt bớ. Họ vẫn tiếp tục lo công việc của Chúa. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô đi lên cái miền núi, rồi đến Ê-phê-sô để củng cố niềm tin cho một số người. Và một số người ở Ê-phê-sô họ chỉ nhận phép rửa của Gioan thôi. Và Thánh Phaolô đã giảng dạy cho họ, hãy tin vào Chúa Giêsu,
đấng mà Thánh Gioan đã giới thiệu.
Hãy tin vào đấng đến sau tôi, tức là Đức Giêsu. Và Phaolô đã rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu và đặt tay trên họ để họ được tràn đầy thánh thần của Chúa. Và nhóm đó có 12 người. Rồi Ngài ở lại Ê-phê-sô 3 tháng để giảng dạy trong hội đường. Ngài mạnh dạn rao giảng, tranh luận và thuyết phục về nước Thiên Chúa. Dù có bị bắt bớ, dù có bị chống đối, bị thử thách, thì Thánh Phaolô vẫn không sợ. Vì Chúa đã sai đi, và Thánh Thần của Chúa đã báo trước cho Phaolô là gông cùng chờ đợi các ngài. Các ngài đã biết rồi, nhưng các ngài chấp nhận. Thì trong bài phúc âm, Chúa Giêsu đã nói trước cho những môn đệ của Ngài biết là thế gian gây đau khổ. Các con sẽ phải đau khổ ở giữa thế gian, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Ngày xưa người ta bắt bớ từ bên ngoài của hội thánh, các vua chúa bắt đạo. Ngày nay, họ cấy người vào cả trong hội thánh để nói những lời của Chúa theo ý riêng của họ, chứ không phải theo ý của Chúa và các tông đồ đã giảng dạy. Rồi cái nền văn hóa sự chết, nó cổ võ tự do của con người và giải thích mọi cái theo ý của con người. Để rồi biết bao nhiêu lời của Chúa được giải thích một cách sai lạc, và văn hóa của xã hội nó lại tác động vào người ở trong hội thánh. Thay vì chúng ta tìm kiếm để hiểu tận nguồn lời của Chúa muốn nói gì với chúng ta qua hội thánh, thì chúng ta đi vào con đường để lấy con người làm trung tâm, để giải quyết mọi vấn đề theo ý của con người, chứ không phải theo ý của Chúa. Đó là những sự thật mà bao nhiêu người cho rằng mình học giỏi, mình tìm kiếm, mình làm những cái để cho con người được văn minh hơn theo cách của con người. Văn minh về khoa học kỹ thuật, tiên tiến thế này thế khác. Nhưng mà cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa nó không còn nữa. Và biết bao nhiêu những người mang danh Kitô hữu nhưng thực sự không sống đúng với lời của Chúa, mà luôn luôn lý luận, ngụy biện để lấy con người làm trung tâm, và như vậy họ phá giáo hội từ cả bên trong chứ không phải từ bên ngoài nữa. Để một lối sống mang danh Kitô hữu nhưng thật sự không theo Đức Kitô, không qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa, không có một đời sống hy sinh chay tịnh và tập làm chủ giác quan của mình, tập làm chủ những tư tưởng sai lạc của mình, để mỗi ngày làm chứng nhân cho tin mừng của Chúa bằng đời sống hàng ngày của mình. Vì vậy, chúng ta hãy can đảm lên. Thầy đã thắng thế gian nếu chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu làm trọn cái bổn phận của mình, vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Chúng ta hãy làm đúng 10 giới răn của Chúa, để chúng ta xứng đáng là những người con của Cha trên trời. Theo gương mẫu của Chúa Giê-xu để sống một tinh thần khó nghèo, vâng lời Chúa và Hội Thánh. Một đời sống trong sạch, thánh thiện, xây dựng hòa bình. Một đời sống yêu thương nhau vô điều kiện, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Đến để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Chúng ta cùng làm với Chúa Kitô, liên kết với Chúa Giê-xu Kitô đấng đã thắng thế gian rồi. Ngài đã sẵn sàng đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Thế gian tưởng rằng tiêu diệt Chúa Giê-xu trên thập giá là họ chiến thắng, nhưng chính lúc đó là họ thua cuộc. Ma quỷ đã thua cuộc khi không làm gì được Chúa Giê-xu, để Chúa Giê-xu đầu phục vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Nó tưởng rằng kết án Chúa Giê-xu qua tay của Phi-la-tô thì Chúa Giê-xu sẽ không còn trên trần gian nữa, không còn xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa được. Nhưng ma quỷ đã lầm. Ngày nay họ tìm đủ cách để gieo những tư tưởng sai lạc ở trong đời sống xã hội và cả trong hội thánh nữa. Tư tưởng hướng dẫn hành động, những tư tưởng sai, nó đưa con người suy nghĩ hoàn toàn lấy con người làm trung tâm. Và thế giới ngày hôm nay là như vậy. Tất cả mọi cái quy về tiền bạc, danh vọng, lạc thú để hưởng thụ ích kỷ cho con người. Ngay cả chiến tranh, rồi những vũ khí của họ làm ra cũng đã vì ích kỷ rồi, để giảm dân số thế giới, để gây ra những chết chóc, những khủng bố và những dịch bệnh, cũng như phá hoại môi trường sống, để con người chết dần đi. Và như vậy, kế hoạch của ma quỷ thù nghịch con người, nó thành công. Nó tiêu diệt linh hồn trước bằng những tư tưởng sai lạc, rồi sau đó nó tiêu diệt luôn sự sống ở trên trần gian nữa. Từ hạt giống không còn có sức để mọc lại, vì hạt giống của họ bán ra là hạt giống vô sinh, không có khả năng để trồng lại được. Rồi tới những thú vật, họ sản xuất hàng loạt theo cái cách khoa học kỹ thuật, để rồi chính con người cũng bị những tư tưởng sai lạc. Nó làm cho con người không sinh con cái nữa, làm cho con người đồng tính luyến ái với nhau, làm cho con người thực hiện những công việc hoàn toàn nghịch lại với tự nhiên. Và đó là tình trạng của xã hội chúng ta, để thế giới bị tiêu diệt và biết bao nhiêu những em bé bị phá thai, cứ tiếp tục nó tăng gia tốc ở trong xã hội của chúng ta. Biết bao nhiêu những trường hợp hàng triệu, hàng tỷ em bé bị giết chết. Rồi biết bao nhiêu sự dữ, nó đang tiêu diệt con người. Và một khi chúng ta rơi vào cạm bẫy của nó, thì khó mà thoát ra được. Hãy can đảm lên, trở về với Chúa. Chúa đã chiến thắng rồi. Hãy bám vào Chúa qua các bí tích, mình máu của Chúa, bí tích giải tội, để luôn luôn sẵn sàng bất cứ giờ nào chúng ta còn sống cho Chúa và chết cho Chúa. Chúng ta đã bắt đầu cuộc sống ở trần thế, không kết thúc ở đây, nhưng tiếp tục với Chúa Giê-xu. Chúng ta không có đơn độc một mình, nhưng Chúa Giê-xu đang đồng hành với chúng ta và Ngài ban Thánh Thần để dẫn dắt chúng ta. Hãy can đảm lên, vì Chúa đồng hành với từng người chúng ta và với hội thánh của Chúa. Chúng ta đừng sợ, vì Đức Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm. Ngài tiếp tục nâng đỡ tất cả những chi thể muốn gắn bó với Ngài qua các bí tích, qua tình yêu dành trọn vẹn cho Chúa. Chúng ta là những người con, là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy sống đúng những cái vị trí của từng người chúng ta. Để liên kết với Chúa Giêsu, chúng ta cũng tiếp tục cuộc chiến thắng mà Đức Kitô đã mang lại cho từng người chúng ta. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến để hướng dẫn chúng con và đưa chúng con tới cuộc chiến thắng vinh quang cho Đức Kitô và vinh danh cho Thiên Chúa là Cha. Chúng con cảm tạ Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Amen.
Hợp cùng bánh miên rượu tinh khiết với ân tình, con dâng Ngài của lễ tinh tuyền. Tựa chùm nho chín lúa thơm nồng, tiên dâng Ngài xuân cuồng đời một đời mến thương.
Nguyện cầu Ngài thương, chúc cho cuộc